xa, những phước ân trong tình cha cao sâu. Đời nương nấu buồn quên ta, con thao thức che khi đồng ta. Mỗi hơi thở con sẽ nuôi hạt ta, không bao giờ ngừng chúc ca Chúa.
Yeah. Chúa tôi quan hệ, nhờ Weisheit zum Heil, der muss allein.
Cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của các ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì cách tầng trời, cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta, cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắng nên từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội. Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài và vâng theo tiếng Ngài, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các đạo vật của Đức Giê-hô-va ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Amen.
Tôi xin gửi lời chào Hội Thánh, đặc biệt là cảm ơn anh của tôi, Mục Sư Linh và ban lãnh đạo tại đây cho phép tôi được đến để chia sẻ lời Chúa. Tôi đứng đây với lòng biết ơn là tại vì nhiều thập niên qua, những lần mà gia đình chúng tôi chung anh em lại với nhau, với mẹ chúng tôi để có thể nhóm lại trong buổi nhóm thôi cũng là chuyện rất là hiếm. Mà sáng hôm nay mà có cái thời giờ đó thì tôi 2-3 tuần nay ngồi đây, ngồi chung với mẹ, với các anh chị để nhóm thờ phượng Chúa tôi rất là quý. Và đặc biệt là khi đến đây thì quen một số người mới, cũng một số người bạn cũ để gặp tại đây, cho nên tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta có nhiều điều để chúng ta có thể cảm ơn Chúa. Ở giữa những sự thay đổi, tranh cãi, những đổ vỡ, thì chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có hy vọng nơi Chúa. Đó là điều mà trong nhiều năm mà tôi ở riêng một mình ở bên nước Úc thì tôi quý điều đó. Là tại vì giữa lúc mà thấy giống như không còn hy vọng nữa, thì là chúng ta có Chúa để chúng ta đặt hy vọng vào. Trong sự mất mát, chúng ta có Chúa để chúng ta có thể chạy đến. Trong những lúc mà chúng ta đổ nước mắt với những chuyện mà khó nói với ai đó, thì chúng ta có Chúa là đấng mà nghiêng tai nghe lời chúng ta. Và trong sự đổ vỡ đời sống chúng ta, thì Chúa sai con một của Ngài đến ở giữa chúng ta. Sáng nay cho tôi hỏi quý vị là hiện tại bây giờ chúng ta bước vào tháng của sự tạ ơn này đó, thì chúng ta đang cảm tạ Chúa điều gì? Quý vị đang cảm tạ Chúa điều gì nhất ở trong đời sống của mình? Nếu mà sáng hôm nay tôi chỉ chia sẻ một điều thôi quý vị về đó, thì tôi muốn chia sẻ điều này, điều mà tôi học nhiều nhất được trong những ngày tháng gần đây thôi. Chỉ một điều thôi, đó là Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa thương chúng ta lắm, quý ông bà chị em biết không? Chúng ta có cảm nhận điều đó không? Có nghĩa là Chúa thương chúng ta lắm. Và có thể là điều duy nhất mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Trong tất cả từ sáng thế ký đến khải huyền, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta. Trong đoạn Kinh Thánh mà nãy chúng ta được nghe đọc, thì rất là dài. Có thể ngày hôm nay chúng ta không thể suy gẫm hết tất cả các câu kinh thánh trong đó. Nhưng mà trong 5 câu đầu thì tác giả của Thi Thiên này là ông David đó, vua David. Ông diễn tả mối quan hệ của Chúa với ông là gì? Cho nên ông nói là xin Chúa hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi linh tôi, linh hồn ta, hãy chúc tụng Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Ông đang ra lệnh cho ai vậy? Có ai để ý không? Ông đang ra lệnh cho linh hồn của ông. Ông ra mạng lệnh cho linh hồn của ông để làm điều đó. Rồi ông tiếp tục ông nói là đừng có quên các ân huệ của Chúa. Rồi tiếp tục những câu sau đó thì từ câu 19 đó luôn cho tới cuối đoạn câu 22 á, thì David quay qua dân sự, hay là tôi có thể tạm gọi là hội thánh của Chúa, để nói về sự tạ ơn của Chúa là như thế nào, Chúa làm ơn như thế nào. Và rồi khúc cuối thì ông nói tới cả vũ trụ này cần nên phải chúc tụng Chúa. Cho nên cái điều đầu tiên mà David làm ở trong việc này là nói tới phần cá nhân của ông. Mà sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh chung quanh vài câu đầu đó mà thôi. Tôi đi Walmart ở đây. Bên Úc không có Walmart. Tôi đi vào Walmart thì tôi lén chụp hình. Tôi nghe đồn là không được chụp hình ở đây, mà tôi lén chụp. Tôi chụp 3 bức hình của chỗ mua sữa. Và mỗi cái bức hình đó là có 2 cái tủ đựng sữa. Và tổng cộng là 6 cái kệ sữa từ trên chí dưới của tất cả các loại sữa mà chúng ta có thể mua. Tôi đứng đó và tôi không ngờ. Có nghĩa là cái xứ mà gọi là đượm sữa và mật nó đượm sữa đến mức đó. Có nghĩa là đủ thứ sữa hết. Sữa gì cũng có. Và tôi nghĩ là trong chúng ta sống trong cái thế giới mà đầy đủ mọi thứ trong đời sống chúng ta. Ở nước Mỹ này quý vị hơn nước Úc nhiều lắm. Là cái gì nó cũng lớn hơn, cũng nhiều hơn. Lựa cũng được nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Thì tôi không biết quý vị cảm ơn Chúa về điều gì. Chúng ta trong đời sống ta cảm ơn Chúa về điều gì? Chúng ta cảm ơn Chúa cho sự đầy đủ không? Cho sự dư dật, cho sự an ninh trong đời sống chúng ta không? Chúng ta nhìn vài câu trong cái tờ chương trình của chúng ta có in cái đoạn kinh thánh đó. Tôi muốn chúng ta cùng theo dõi trong đó 5 cái câu đầu của chúng ta. Tôi có viết, tôi có nhờ người in ra cho chúng ta cái màu xanh đó. Cái màu xanh đó là cái chủ đề của cái đoạn Thi Thiên 103 tuyệt vời này. Cái chủ đề nó là chúc tụng Chúa. Tiếng Anh gọi là bless the Lord. Hồi đó tôi hơi chới với khi mà với tiếng Anh hỏi làm sao chúng ta chúc phước cho Chúa được. Rồi cảm ơn Chúa trong tiếng Việt chúng ta dễ hiểu hơn phải không? Chúc tụng Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa thì cho câu đầu chúng ta câu 1 chúng ta có phải không? Chúc tụng Chúa hỡi linh hồn của chúng ta. Câu 2 cũng như vậy, tương tự như vậy. Và nếu chúng ta nhìn xuống câu 20 cũng nói chúc tụng Chúa hỡi các thiên thần, thiên sứ, các thiên binh của Chúa. Và câu 21 cũng lặp lại 2 lần. 6 lần trong đoạn Thi Thiên này nói chúng ta cần phải chúc tụng Chúa. 3 lần nói về chúng ta và 3 lần nói tới cả vũ trụ này cần phải chúc tụng Chúa. Thế thì chúng ta chúc tụng làm sao? Chúng ta chúc tụng Chúa làm sao? Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Qua chữ chúc tụng nó có nghĩa là ngợi khen. Tiếng Việt chúng ta nói khá rõ ha. Tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Chúa. Tôi tìm hiểu thêm thì nói cái sự khi mà ngợi khen Chúa, tôi thấy sau này hội thánh của tôi có một số người ngợi khen Chúa là chìm ngập ở trong đó luôn. Họ không có ngại người khác nghĩ gì về mình khi mà đưa tay chìm ở trong cái lời của bài hát được ra. Chúc tụng Chúa có nghĩa là chúng ta xem chúng ta nhỏ đi và chúng ta chìm ở trong cái không gian thời gian mà chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Có thể qua lời của Chúa hay là qua kinh thánh mà chúng ta nhận được cái lời hay là cái sự hiện diện của Chúa. Cái điều mà Chúa đã làm, đang làm trong đời sống của chúng ta. Một trong chuyện quan trọng trong sự chúc tụng Chúa là chúng ta xác nhận Chúa là ai, Chúa là đứng thế nào ở trong đời sống của chúng ta. Nó không phải chỉ là xưng ra đọc câu kinh thánh đó mà thôi, hay là nói ra lời đó mà thôi, mà là cảm nhận thật sự Chúa đã làm điều đó cho chúng ta. Công nhận, xác nhận Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng thật sự yêu thương chúng ta. Có một bài thánh ca đã được dịch qua tiếng Việt của chúng ta mà tôi thấy rất là hay. Tôi đọc nhanh qua cho quý vị có thể có chiếu ra chúng ta. Chúng ta nhớ cái lời đó cho một số người không? Này tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và khi tôi đọc cái lời này thì quý vị có nghĩ rằng cái tác giả mà viết ra những lời này cảm nhận như thế nào để có thể gom góp ý tưởng văn lại để viết những lời này không? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không văn tả được, không lưỡi nào phô. Nó vượt hơn cả vũ trụ ngôi sao tinh tú trên trời, cao ngất lên, sâu hơn cái nơi sâu nhất là hỏa ngục, thâm thẳm vô cùng. Tình yêu thương nó bày tỏ qua con của Đức Chúa Trời đến thời gian này cho chúng ta. Dù mực tràn lan như biển mênh mông, giấy trắng thay bằng cả khung trời cao, vào rừng thu cây thay viết khi hoài, tất cả nhân loại cố công miệt mài để tả thánh danh bác ái thẩm sâu. Tôi đoán là khi mà chúng ta hát bài này mà chúng ta đổ nước mắt được đó, là chúng ta ở trong sự thờ phượng Chúa. Biết ơn của Chúa, điều rất lớn mà Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta. Cái đó David nói cái mạng lệnh thứ hai cho ông. Cái thứ nhất là chúc tụng Chúa. Cái thứ hai ông nói là gì? Đừng quên các ân huệ Ngài. Đừng quên các ân huệ Ngài. Chúng ta nghĩ sao về cái người mà quên ơn? Cái từ chúng ta có trên đây là trong cái mùa này là chữ grateful hết. Biết ơn. Tiếng trong cổ ngữ, cái chữ đó chỉ cần thêm một chữ đằng trước nó thôi. Có chữ A đằng trước nó là trở thành cái người không phải là biết ơn mà là người vô hay là không biết ơn, vô ơn. Kinh Thánh có những bản dịch nói là những người bạc bẽo, quên đi ơn người ta làm cho mình. Chúng ta là con người thường hay quên điều đó. Tôi nhớ nhiều người thiếu nợ tôi, nhưng mà tôi thường quên mấy người mà cho tôi mượn tiền hay là giúp tôi. Tôi không biết chúng ta có giờ suy nghĩ chuyện không, chúng ta dễ quên chuyện tốt xảy ra chúng ta, điều tốt lành xảy ra trong đời sống của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta có cái câu quen thuộc phải không? Ăn trái. Nhà của anh Trung Tử Long, anh rể của tôi, xin lỗi tôi không phải quảng cáo nha, chú quý vị đừng tới, nhưng mà có cây nhãn rất là ngon. Mà ăn vô, tôi ăn rồi cho tới 2-3 tuần sau tôi mới khám phá là không phải là mẹ tôi trồng rồi anh Long chăm sóc, mà là cái người tặng cái cây đó tới cái nhà đó để trồng vô nữa, là anh Trung Tử Lưu thì phải. Cây nhãn rất là ngon. Đối với chúng ta ăn chỉ là nhiều người tới tôi tặng họ đem về thôi, tôi không có nói những ai có mặt đây nha. Nhưng mà không có hỏi là ai trồng cây đó vậy, ai gieo cái giống đó vậy. Và thường chúng ta hay quên. Tôi ở trong Timôthê nhì đoạn 3 có nói tới cái ý này. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên, và kể ra một loạt những cái điều xấu trong ngày cuối này. Vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ. Rồi cái chữ vong ơn ở tại đây nè. Những trong cái thời kỳ cuối cùng này, những cái điều xấu mà nó hiện ra là người ta không còn nhớ ơn nữa. Người ta bạc bẽo. Rồi đi chung tất cả những điều khác, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng. Tôi đoán là ông Phaolô viết điều này là cho chúng ta thôi, ngày hôm nay chứ không phải chỉ cho. Để cho Timôthê tại đó mà thôi. Cho nên cái chữ bạc bẽo hay là không nhớ ơn á, nó nằm ở trong cái danh sách này. Roma đoạn 1:21 tôi không có trên bảng đây. Nói như thế này, đoạn 1:21 rằng vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không, có ai nhớ chữ gì không? Không tạ ơn Ngài. Không biết ơn mà Chúa đã làm cho mình. Nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tâm tối. Ông William Barclay, một tác giả nhiều nhiều thập niên trước có nói cái lời như thế này. Cái, trong tiếng Anh nói là the strange characteristic of ingratitude, the lack of gratitude, is that it is the most hurting of all the sins, because it is the blindest of all sins. Ông diễn tả, ông nói là cái tội bạc bẽo hay vong ơn là cái tội mà nó làm tổn thương nhiều nhất. Bởi vì trong các tội đó, là nó là cái tội mù lòa. Ơn xảy ra mà không biết, nhận ơn mà không biết đáp lại, không biết tạ ơn. Tôi nghĩ có hai lý do mà tại sao chúng ta thường trở thành những người không nhớ ơn, nhất là đối với Chúa. Cái thứ nhất, ở trong Luca đoạn 6 câu 35 có nói cái câu nói là Chúa Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi với người vô ơn và kẻ độc ác. Quý vị có biết lý do tại sao không? Là tại Chúa mà chúng ta mới vong ơn. Tôi xin giải thích ở chút xíu nha. Là tại vì Chúa cứ hay làm ơn, ngay cả khi chúng ta còn trong sự gian ác, trong sự ganh tị, trong sự cái lộn, trong sự là bất tuân Chúa đó, thì Chúa vẫn làm ơn trên chúng ta, cho nên chúng ta coi lần. Cho nên chúng ta không để ý tới ơn Chúa. Tôi đoán là nếu mà Chúa ngày hôm nay mà mỗi lần chúng ta phạm cái lỗi gì với Chúa là Chúa rút ơn Chúa lại đó. Rút thẻ xanh lại hay gì đó. Thì chắc sẽ cẩn thận với ơn Chúa hơn. Có thể có một cái lý do thứ hai nữa mà làm cho chúng ta quên ơn, đó là sự đầy đủ ở chung quanh chúng ta. Cái sự thịnh vượng chung quanh chúng ta nó làm cho chúng ta không còn quý ơn nữa. Có một lần tôi ở trong tù chung với mục sư Linh, tại vì đi vượt biên, hai anh em vượt biên với nhau, tôi ở cái phòng văn hóa nhốt chung với các cán bộ mà phạm tội tại còn nhỏ, mục sư Linh là ở tù nặng hơn ở bên kia. Rồi cuối ngày họ cho ngồi ra coi phim chung với nhau, coi tivi chút xíu rồi ngồi coi nhau. Mà tốn mấy mục sư Linh sao mà ông làm hay lắm, ông nhờ một người nào đó là chống khét tiếng đó gửi cho tôi một cục đèn đường thẻ, mà từ đầu bên kia mà nó chuyển qua không ai cắn hết, mà lúc đó thèm đường gần chết, mà tự nhiên đang ngồi tự nhiên nó lại có tên bên kia đưa cho tôi cục thẻ, quý vô cùng, quý vô cùng. Hồi chiều hôm qua tôi có buổi tiệc, tôi được dự buổi tiệc 101 tuổi của bà sư Trung Cam Lộc, tôi thấy ai cũng né đường á. Cái gì ngọt ngọt cũng sợ hết trơn. Tại vì dư quá, nhiều quá, Chúa cho nhiều quá. Tôi không biết nói đổi thừa Chúa được không. Nhưng mà vì Chúa ban phước cho chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta quên đi ơn Chúa, và sự đầy đủ chúng ta làm chúng ta quên đi ơn Chúa. Trên 5 câu mà chúng ta có không khoảng đầu, tôi xin gợi ý David dạy chúng ta nên biết ơn Chúa điều gì. Có 5 điều mà chúng ta sẽ làm chung với nhau sáng hôm nay ha. Thứ nhất, chúng ta cùng nhau mở ra, tôi có làm cái màu đỏ cho chúng ta đó ở trong cái tờ chương trình. Thứ nhất á, là Đức Chúa Trời là đấng tha thứ tội ác của chúng ta. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ chuyện đó không? Ngài là đấng. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ là khi mà tôi quỳ gối xuống, hay tôi ngồi yên lặng, tôi xin Chúa tha cho cái điều đó mà con đã lỡ làm. Rồi cái Chúa mới trả lời lại, khoan. Kỳ trước tha chứ kỳ này không. Có gì ta nghĩ không? Có nghĩa chúng ta đi tới chúng ta xin Chúa tha tội đó cho con, mà có bằng cách nào đó Chúa nói với chúng ta là không, lần này không tha, tội đó không tha. Chúng ta quá quen với việc là đến xưng tội mình là Chúa tha, dù tội ngươi đỏ cỡ nào đi nữa, Chúa cũng tha. Chúng ta quá quen với cái đó. Câu 10 nói rằng Ngài không đối xử chúng ta theo tiêu chuẩn đạo đức, không theo sự gian ác của chúng ta, mà cứ theo sự nhân từ dồi dào của Ngài. Ngài đối với chúng ta một cách đó, quý vị có ai nghe cái tôi vừa nói không? Ghi xuống điều đó đi. Chúa không có đối với chúng ta theo suy ngẫm, theo suy nghĩ, hành động, tư cách của chúng ta, mà Chúa đối theo bằng sự nhân từ của Chúa. Rồi Chúa nói như thế nào? Một khi mà Chúa tha rồi đó, là Chúa đem nó từ xa như đông sang tây. Có ai biết đông sang tây cách xa bao nhiêu không? đâu có khoảng cách đâu phải không? Nhưng mà trên trái đất chúng ta nó đông sang Tây thì nó mãi mãi thì chứa đem nó xa ra khỏi chúng ta. Đó là một cái khoảng cách rất là xa mà ngày nay đem sự gian ác chúng ta ra khỏi chúng ta. Cho nên sự tha thứ là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải ghi nhận, khắc ghi vào trong lòng của chúng ta, để chúng ta mới bắt đầu có một cái trái tim biết tấm lòng biết ơn. Ngày nào mà chúng ta cảm ơn Chúa cho tất cả những sự đầy đủ mọi thứ khác mà chúng ta quên cái đầu tiên mà Chúa làm đời sống chúng ta là sự tha thứ cho chúng ta, chúng ta quên đi hẳn cái việc mà Chúa hy sinh con một của Ngài đã làm cho chúng ta. Tôi muốn chúng ta suy nghĩ lại trong tuần vừa qua ha. Trong một tuần vừa qua thôi, hay là trong tháng qua, cuộc đời của chúng ta như thế nào nếu Chúa không tha cho cái lỗi mà chúng ta làm? Vừa rồi chúng ta nghĩ lại từ lễ tạ ơn năm rồi cho đến bây giờ. Chúa nói Chúa đã tha hết tất cả những điều chúng ta đã làm. Cái thứ hai, chúng ta coi cái kế tiếp của câu số 3 phải không? Là Chúa làm gì? Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Chúng ta có bệnh trong năm qua không? Có thể số người trong chúng ta có mang nhiều bệnh. Tôi qua đây tôi thấy mẹ tôi yếu hơn nhiều. Nhưng mà tôi muốn chúng ta xem lại ông David đang nói với ai vậy? Chứ có phần thể xác nữa. Nhưng mà tại đâu ông đang nói với ai? Với linh hồn phải không? Ông đang nói với linh hồn của ông. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Ngài chữa lành bệnh tật của tâm linh chúng ta. Đó là điều ông đang nói. Sự ganh ghét, sự ganh tị, tất cả những điều mà nó ở trong đời sống ta, Chúa chữa lành những điều đó trong chúng ta. Gần đây tôi mới gặp một người, nó nhắc tôi lại cái lời làm chứng là từ lúc mà biết Chúa rồi á, là giống như cái miệng không có còn thốt lên những cái lời mà người đó từng thốt. Chúa có thay đổi điều đó trong đời sống chúng ta không? Rồi, cái thứ ba. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Chúng ta còn nhớ lúc mà chúng ta chưa biết Chúa không? Tôi sanh ra trong một gia đình biết Chúa rồi, cho nên tôi thấy nhiều lúc tôi không có cái kinh nghiệm giống mấy cái người mà tin Chúa sau này khi lớn lên, là thấy một sự khác biệt rõ ràng từ lúc trước khi biết Chúa cho đến khi biết Ngài. Chúng ta có nhớ cái vũng lầy mà chúng ta đã từng ở trong không? Và có thể đối với những người mà tin Chúa, trong gia đình tin Chúa, chúng ta cần phải có thời gian để ngừng nơi chân thập tự giá, để rồi xem thử coi, nếu không có Chúa trong đời sống chúng ta, thì cái vũng lầy chúng ta ở là nó như thế nào? Tôi cầu nguyện với lại một số người lãnh đạo trong Hội Thánh chúng tôi, rồi cứ tại vì đặt ra là mỗi tuần đều có từ giờ lãnh đạo cầu nguyện chung với nhau. Có một lần có người nói rằng thật ra giờ cũng quên, không có nhớ trước khi biết Chúa ra sao. Chúng ta ở trong Hội Thánh Chúa, đi nhà thờ thường xuyên xuyên quá rồi, làm các mục vụ rồi, chúng ta quên là cái ơn ngồi ở đây á, là một ơn cho Chúa cho. Tôi xin phép một sư linh nói điều này. Nếu ngày hôm nay mà quý vị bị đuổi ra hết khỏi nhà thờ này, không cho được nhóm lại nữa, quý vị không còn được thờ phượng nữa, không được phục vụ nữa, thì quý vị sẽ như thế nào? Có ai quý điều đó không? Có ai quý rằng cái cơ hội được ngồi thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa là điều quý hay không? Anh em chúng ta bên Công giáo có lấy cái câu Kinh Thánh mà Phi-e-rơ ở trong Giăng có nói, khi mà Chúa thấy các môn đồ thối lui hết, Chúa quay qua hỏi Phi-e-rơ còn ngươi thì sao? thì ông mới cất lên bài hát: bỏ Ngài con sẽ theo ai. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng quý vị không còn được tin Chúa nữa đó, thì quý vị sẽ theo ai không? Trở về thờ các ông bự bự cục đất đó không? Nếu không có Chúa, nếu không có cái nguồn hy vọng, khi thấy sự đổ vỡ chung quanh đời sống chúng ta, hay đổ vỡ trong chính đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ chạy đến ai không? Ở trong Thi Thiên đoạn 40 câu 1 câu 3 nói như thế: tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vần đá và làm cho bước chân tôi vững bền. Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới. Quý vị còn nhớ bài ca cũ trong đời sống mình là gì không? Bài ca lúc nào cũng chỉ trích, bài ca lúc nào cũng tìm ra cái sai cái trật, cũng nói xấu người khác, cũng nhảy vào trong các cuộc bàn tán đó. Bài ca mới của chúng ta là gì? Chúng ta có ở trong vị trí để Chúa cho chúng ta có một bài ca mới trong đời sống của chúng ta hay không? Hay là bài ca của chúng ta là bài ca năm này tháng nọ cũng giống như vậy? Số 4 ha, câu số 4, cái thứ tư: cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Câu số 8 nói như thế này: Ngài lấy Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Phần thứ hai của câu số 4 nói rằng lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miệng đội cho ngươi. Ngài thương xót chúng ta. Tôi nghĩ trong các đức tính của Đức Chúa Trời, mà đức tính mà tôi quý nhất á, nói mà tôi cảm động nhất á, là sự nhân từ của Chúa đối với tôi. Ai mà thông minh là biết là tại tôi chắc quậy quá cho nên mới cần sự nhân từ. Mà tôi quý nó nhất, khi mà tôi làm cái sai mà tôi đến với ai mà người đó thay vì nói là mà chỉ đưa tay ra ôm chầm lấy tôi, thì tôi quý nó vô cùng. Điều đó có tác dụng để thay đổi tôi hơn là chỉ ra cái sai của tôi liền. Cái chữ mà có thể tóm tắt ở trong câu 13 nói rằng câu 14: vì Ngài biết chúng ta được nắng lên từ đâu, Ngài nhớ lại chúng ta vốn từ cát bụi. Những người sống nhiều thập niên trước thì biết cái bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn vậy không? Có ai hát được không? Hạt bụi nào? Ông đó không có học Kinh Thánh đâu mà ông biết hay không? Mà chúng ta chỉ là cát bụi thôi, thế mà Chúa thương xót chúng ta, xem chúng ta là con cái của Ngài. Bên nước Úc quý vị, khi mà cái một em mà vừa có bằng lái xe đó là phải đeo một cái bằng, một cái bảng nó lớn lớn như là trên chiếc xe trước và sau đề chữ P, chữ B đó, nó có nghĩa là probation, có nghĩa là tạm thôi. Có nghĩa là chi nào mà suốt thời gian mấy năm đó mà không có tai nạn, không gì hết trơn đó, thì mới được có cái bằng lái, còn nếu không là không được có bằng. Bên Mỹ đâu có đâu không? Tôi tưởng tượng Chúa mà làm điều đó chúng ta là chết luôn. Ok, tin Chúa rồi đó. Nhưng mà giờ phải đeo bằng B, nhích một cái đó là ra khỏi thiên đàng, ra khỏi sách sự sống. Nhưng mà không phải không? Cái giây phút mà chúng ta quay lại với Chúa và nói xin nhận biết mình là ai trước mặt Chúa, là Chúa mở tầm tay, ôm chầm lấy chúng ta và đón nhận chúng ta. Khi chúng ta bước vào trong gia đình của Chúa là Chúa xem chúng ta như một phần tử trong gia đình liền. Khi mà lễ tạ ơn trong tháng này đến, nếu mà quý vị có quên gì nữa đi, thì tôi khích lệ quý vị đừng quên sự nhân từ của Chúa đối với chúng ta. Và nếu ai đó ngồi bên dưới mà nghĩ là nhân từ của Chúa ở chỗ nào, thôi thưa xin Chúa tìm kiếm trong tháng kế này, khi chúng ta suy gẫm về sự biết ơn Chúa, chúng ta tìm kiếm tại sao chúng ta cần sự nhân từ của Chúa trong đời sống chúng ta. Cái cuối cùng ha, cái thứ năm: Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp. Có nghĩa gì vậy? Làm cho ai được mãn nguyện những điều tốt đẹp? Tôi nhắc lại là cho ai? Cho linh hồn chúng ta được mãn nguyện với những điều tốt đẹp của Chúa. Ông đang nói gì vậy? Ông nói rằng Chúa có thể làm cho tâm hồn của chúng ta, linh hồn của chúng ta có một cái sự thỏa lòng trong Chúa dù cho bề ngoài nó bị hư nát. Trong vài tuần gần đây tôi có nhắc, tôi nói chuyện với mẹ tôi có nhắc tới cái cuốn sách của, một cuốn sách cuối cùng của mục sư Billy Graham. Ông viết cái cuốn sách tựa đề là Going Home, về nhà. Ông nói từ lúc mà vợ ông bà Ruth qua đời rồi, ông thấy mỗi ngày là khó dễ sợ. Ông thắc mắc là tại sao Chúa không cho ông đi luôn với bà đi, chứ giờ là bệnh nhiều rồi đâu còn giảng gì được nữa đâu. Rồi ông nói như thế này, ông nói là mỗi sáng thức dậy, mỗi lần đi gặp bác sĩ là khám phá có một cái chút gì đó nữa ở trên thân thể mình nó bị hư nữa rồi. Mà giống như không có thay thế gì, không thay đổi gì được nữa đâu. Mỗi ngày dậy nó càng mỏi, càng đau, càng nhức, càng khó. Cho nên ông nói là trở thành một người lớn tuổi mà tâm hồn vẫn còn trông cậy, trông mong nơi Chúa. Thì ông nói đó không phải dành cho mấy người mà nhát gan đâu, yếu vía đâu. Làm người già không dành cho những tên yếu vía đâu. Tôi đọc đó lúc tôi 40 tuổi mà tôi nghe đọc thì tôi thấy nể ông quá chừng. Ông làm tôi muốn già giống ông để xem con mình có cần lúc mà yếu run rồi đó, mình có cần nương cậy trông cậy nơi Chúa không? Già sống mà tâm hồn mặc dù thân thể đổ mà vẫn trông cậy nơi Chúa cho thế hệ sau nhìn thấy sự thành tín của trên đời sống mình. Chúa cho chúng ta điều gì cho tâm hồn chúng ta để nuôi dưỡng điều đó vậy? Tôi xin tóm tắt điều này cho chúng ta dễ nhớ, năm điều mà tôi vừa chia sẻ với quý vị. Ông mục sư Alexander White lâu năm rồi, ông thích cái đoạn kinh thánh này lắm. Và ông tóm tắt lên như thế này ở trong năm cái ân huệ của Chúa. Ông nói ở trong những câu này chúng ta có cái phần đầu ấy, cái mà tha thứ tội ác của chúng ta ấy, là chúng ta có cái tòa án. Nơi đó Chúa hiện diện chúng ta, nơi tòa án chúng ta không bị kết tội, nơi tòa án Chúa tha tội chúng ta. Cái thứ hai á là Chúa chữa lành các bệnh tật chúng ta, nơi đó chúng ta có cái nhà thương. Ai có bệnh đến đó Chúa sẽ chữa lành, ai biết mình có bệnh đến gặp Chúa thì Chúa sẽ chữa lành. Và Chúa phục hồi chúng ta từ nơi cái vùng lầy vũng lầy đó, thì nơi đó chúng ta có cái chợ hay là cái nơi mà người ta buôn bán mình đó, thì nơi đó chúng ta có Chúa chuộc chúng ta về. Rồi cái thứ tư là tại Chúa đội mão cho chúng ta bằng cái sự nhân từ thương xót của Chúa. Và đó là cái nơi, cái đại điện, nơi mà vua ngồi đó. Tại nơi đó các bụi này được xem, được Chúa đặt cái mão, cái vương miện của sự thương xót và nhân từ của Đức Chúa Trời ở trên người đó. Và chúng ta trở thành con cái Chúa. Và cuối cùng, ở trong cái chỗ tiệc, chỗ thông công, bàn tiệc, thì chúng ta có Chúa đó, Chúa sẽ làm cho chúng ta thỏa lòng ở trong tâm hồn của chúng ta với tất cả những điều tốt nhất. Cho nên tuần lễ này hay tháng này là tháng tạ ơn của chúng ta tại đây. Tôi xin được phép cho quý vị một bài tập về nhà làm sau phần chia sẻ này. Quý vị có những bãi biển, có những vùng đất rất là đẹp quý vị. Nắng quý vị đẹp vô cùng. Tôi đi xuống Laguna Beach, đẹp dễ sợ. Và nắng chiều đẹp vô cùng, tôi có chụp hình đẹp lắm. Có ai để chưa đi đâu. Nhưng mà tôi đề nghị quý vị tìm những chỗ đẹp thích nhất của quý vị ở tại cái Cali này của quý vị, Nam Cali này của quý vị. Biển hay là vườn của mình hay là núi gì đó. Và tìm một giờ phút một mình thôi. Không cần có ai chung quanh hết, không cần có ai chung quanh chúng ta. Và tại nơi đó trước mặt Chúa yên lặng và suy nghĩ về đời sống của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Liệt kê ra những người đã Chúa đã dùng để làm ơn trên đời sống của mình. Có thể trong giờ phút đó chúng ta sẽ nhớ lại những người mà chúng ta cần phải nhớ ơn họ. Và rồi ghi khắc vào trong tim chúng ta điều Chúa cho chúng ta thấy trong giờ phút yên lặng đó với Chúa. Điều lớn nhất mà Chúa đã làm cho đời sống chúng ta là gì vậy? Ghi vào trong tảng đá của tim chúng ta là Chúa đã làm điều gì cho đời sống chúng ta, để chúng ta đừng có quên các ân huệ của Ngài. Tôi chỉ có lời cuối cùng này đối với những ai mà những điều mà tôi vừa chia sẻ đó, mà chúng ta không có cảm nhận là Chúa đã làm gì cho đời sống của mình. Tôi ở vũng lầy nào, tôi bệnh gì, tôi tội gì mà cần được tha, thì tôi xin Chúa cho quý vị có thì giờ để nói rằng không phải chỉ ngồi tại đây là dự thế lễ mỗi Chủ nhật hay là phục vụ mà thôi, nhưng mà chúng ta thật sự biết, cảm nhận được Chúa thương mình lắm. Bỏ hết đi, bỏ hết tất cả những nghi thức, những tổ chức đi, mà nếu mà chúng ta không cảm nhận là Chúa thật sự Chúa thương mình lắm, và Chúa sẽ dùng mọi cách để vực chúng ta về, đeo cái mão đó lên chúng ta và nói cho cả thế gian biết người này được thương, được sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta trong mùa này nhận biết được sự ơn lành của Chúa trên đời sống ta, và đừng quên các ân huệ của Ngài. Xin Chúa hỡi thánh.